chúng ta lễ Phật. Nam mô ta sa pa ga va to
a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pa ga va to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pa ga va to Arahato Sama Sambuddhassa.
Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ thưa thầy, khi có bất kỳ trạng thái căng thẳng trong tâm và thân, khi đó con tự nhắc mình hít sâu và thả lỏng, hoặc đi tập thể dục như phép đối trị. Còn nếu đủ bình tĩnh thì con nên để yên cho sự căng thẳng đó diễn ra và hiện diện với nó. Con thực hành như vậy đã đúng chưa ạ? Và dù nguyên nhân của sự căng thẳng đó là gì thì nó cũng là dấu hiệu mình đang bám chấp vào điều gì hoặc lý tưởng mà mình muốn nó phải theo ý mình, có đúng không ạ?
Thực hành như vậy là đúng. Tức là có hai trường hợp. Có một trường hợp mà nhất là cái trường hợp đó là trường hợp ở đời á, cái trường hợp mà ứng xử ở đời á, thì mình có thể dùng pháp đối trị. Bởi vì nếu mà mình đang ứng xử với một việc gì đó ở đời thì đôi lúc mình phải giả sử như mình giận chẳng hạn, thì mình phải dằn cơn giận chẳng hạn như vậy. Bởi vì đó là cái lúc đó là mình đang ứng xử sao cho nó tốt đẹp ở giữa đời, thì lúc đó mình có thể dùng cái pháp đối trị để mình ngưng lại. Thì pháp đối trị thì có nhiều cách, người thì niệm Phật, người thì nhắc là mình thôi đừng có giận nữa hay là cái gì đó, mình sao cũng được, miễn sao là mình có thể đối trị được với là cái cảm xúc đó hay là cái thái độ lúc đó. Nhưng mà ở trong chân đế đó thì mình chỉ tròn vẹn thấy được cái nó diễn biến như thế nào thôi, thấy nó sinh diệt như thế nào thôi, cho mình không cần phải là đối trị gì hết. Cho nên cái hai cái điều đó quý vị nhớ là nếu mà mình mà ở trong giữa đời á mà mình không đủ sức để khi mình có thể làm tròn vẹn rõ biết được cái cảm xúc hay là cái thái độ của mình á, thì không nói gì. Nhưng mà nếu như mà mình thấy cần thiết phải dằn cơn giận xuống hay là sau đó thì bằng nhiều cách. Có người phải là nín thở hay là cắn răng hay cái gì đó, hoặc là có người phải là niệm Phật, cái có người phải nhắc mình là đừng có như vậy nữa chẳng hạn, thì đều đúng. Tức là cái đó nó thuộc về cái pháp đối trị. Nhưng mà nếu mà mình đủ cái chánh niệm tỉnh giác á, thì ngay cả khi mà mình đang đối diện với một cái sự việc, mình vẫn có thể là tròn vẹn quay về để mà rõ biết cái cảm giác, cảm xúc của mình hay là rõ biết cái thái độ của mình. Thì lúc đó mình vẫn có thể là, vẫn có thể không cần đối trị mà nó vẫn cái cơn giận đó nó có thể là vẫn giảm xuống và nó biến mất. Như cái đó là tùy theo trường hợp. Còn cái đoạn sau là nói cái gì? Đoạn sau là hỏi cái gì, có đúng không?
Dạ, đoạn sau là dù nguyên nhân của sự căng thẳng đó là gì thì nó cũng là dấu hiệu mình đang bám chấp vào điều gì hoặc lý tưởng mà mình muốn nó phải theo ý mình.
Đúng, cái đó thì đúng. Nhưng mà cũng có cái là mình cũng có nhiều trường hợp, có nhiều trường hợp là thí dụ như thế này, cái người khác đúng, người khác cũng nói cũng đúng, mình lại là chấp vào cái đúng của mình, cho nên mình không chấp nhận cái đúng của người đó. Thành nên nếu như mình mà phản ứng với cái đúng thì đó là phản ứng sai. Nhưng mà cũng có trường hợp là khi cái người đó sai thật sự, ví dụ như người mẹ thấy người con sai thật sự thì người mẹ là nỗi tức lên, thì có khi cái tức đó là đúng, bởi vì đứa con nó cứ nói hoài nó cũng chịu nghe nói hoài nó không chịu nghe, nó cứ bướng bỉnh, cho nên nó là nhiều khi là tức giận vì cái sai của người khác á, thì nó cũng đúng. Do mình thấy người khác sai mà mình nói họ không nghe, họ vẫn cứ cố chấp vào cái sai của họ, thì có đôi lúc mình cũng dễ nổi sân. Đó. Nhưng mà nếu mà họ đúng mà mình chấp vào cái đúng của mình đó, thì lúc đó mình mới là cái sân đó mới là sai. Đó. Là cái là như vậy. Cho nên cái cũng tùy trường hợp là cái phản ứng đó là phản ứng trong trường hợp nào. Chứ không phải là cái gì cũng là sai như nhau. Cũng có cái đúng, vẫn có cái sai. Chứ không phải là cái nào cũng sai.
Dạ, câu số 2 ạ. Con thấy bản ngã, nó bày ra nhiều cách để giải quyết vấn đề. Khi trong tâm có sự bất mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng hình như càng lăng xăng tạo tác thì lại càng khổ thêm. Và dường như bản ngã hoặc cái tưởng đang chi phối con rất nhiều. Vậy có phải là con không nên sợ bản ngã xui khiến, mà chỉ cần chú tâm quan sát hơn những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình, có đúng không ạ?
Cũng đúng. Là bởi vì thực ra là không phải mình quá sợ bản ngã hay là cố diệt cái bản ngã, mà thực ra đó là cái sứ mạng của bản ngã đó, cái sứ mạng của bản ngã đó là để từ nó chứng minh nó là sai. Tức là bản ngã lúc đầu là nghĩ mình đúng, nhưng mà nó sẽ chứng, nhưng mà qua cái tạo tác của nó đó thì nó sẽ tự chứng minh là mình sai. Khi mà nó chứng minh là mình sai rồi á, thì tự nhiên nó sẽ tự diệt, cho mình không cần phải diệt bản ngã. Thí dụ như bây giờ người mẹ thì lại là biết cái việc đó là sẽ không tốt, nhưng mà nói với người con thì không được, nói với người con không được, người con vẫn cứ làm theo cái ý mình thôi, bởi vì người con nghĩ rằng là mình làm cái điều này là đúng. Thì lúc đó đó, bây giờ mình cấm đứa con thì cũng không được, cấm đứa con á thì nó vẫn cứ nghĩ là nó đúng thôi, cấm đứa con không được làm điều đó thì nó vẫn cứ nghĩ là nó đúng mà bị cấm thôi. Nhưng mà khi nó làm cái điều đó đó rồi, nó mới thấy sai, nó mới thấy là cái điều này chỉ đem đến đau khổ, chỉ đem đến phiền não thôi, thì tự nhiên nó sẽ là không làm điều đó nữa. Thành ra đó, mình không phải là cố diệt bản ngã, mà là quan sát để xem thử bản ngã nó làm gì và hậu quả của nó ra sao. Đó, đại khái là vậy thôi, chứ không phải là diệt bản ngã, bởi vì cái bản ngã nó cũng có một cái sứ mệnh, hay là nói cho dễ hiểu là nó có một cái công dụng. Cái công dụng là bởi vì do mình chưa thấy sự thật, cho nên đương nhiên cái bản ngã nó có ảo tưởng. để đi tìm cái sự thật nào đó. Vì nó tưởng là cái này không phải là thật, cho nên nó mới đi tìm cái khác. Tưởng là có cái khác thật, thì như vậy là nó ảo tưởng. Nhưng mà nếu mà nó phải đi tìm cái ảo của nó, cho đến khi mà nó thấy đó là ảo, thì nó từ đó từ nó buông. Cho nên bạn ngã nó sẽ đi khám phá, và sẽ cứ buông dần những cái sai lầm. Đó. Vì vậy mà ta thấy là trong tứ diệu đế đó, thì mình cứ tưởng rằng là ngay bây giờ mình phải dẹp hết tất cả cái tập đế khổ đế, để mình là phải là thực hành theo đạo đế, diệt đế. Nhưng mà trên thực tế lại khác, không phải vậy. Trên thực tế là này, do mình không thấy đạo đế diệt đế là gì, cho nên mình phải đi theo tập đế khổ đế. Rồi khi mình đi theo tập đế khổ đế đó, mình mới thấy là sai. Thì sai là buông. Rồi cứ sai là buông, sai là buông, sai là buông, cứ thấy sai, thấy ảo là buông. Thì khi mà thấy sai, thấy ảo là buông á, thì đúng với cái quy trình mà Đức Phật Ngài dạy, đó là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Đó. Mà là phải, nó phải trải qua cái sai rồi, trải qua cái sai rồi, nó mới buông. Đó. Thì nó buông hết cái sai là đúng, cho nên Thầy mới nói là không sai là đúng. Nhưng mà mình cố đúng theo ý mình là sai. Đó. Mình tưởng là đúng rồi mình cứ làm theo ý mình, thì thật ra đó chính là bạn ngã. Bạn ngã nó luôn luôn nghĩ nó đúng, cho nên nó mới làm. À, nhưng mà khi nó làm á, thì nó mới thấy rằng là đó là ảo, đó là sai, và đó là chỉ đưa đến cái phiền não khổ đau thôi. Cho nên là cái bạn ngã nó cũng có cái công dụng của nó nữa, cái công dụng là khám phá để cuối cùng thấy sai và buông, thì nó đi đúng với là cái đường là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh. Nhưng mà nếu bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ làm như thế này là đúng, mình cố làm như thế này là đúng, mình cố tu như thế này là đúng. Nhưng mà khi mình cố tu như vậy mà đúng á, đúng đúng theo cái mình nghĩ á, thì thật ra vẫn là cái bạn ngã đang đi chứng minh là mình sai thôi. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là chỉ quan sát, chỉ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình thường tròn vẹn rõ biết. Chỉ cần thường tròn vẹn rõ biết thân thọ tâm pháp thôi, tức là cái thực tại mà mình đang sống đó, chính cái sự sống của mình đang là đó, là mình chỉ luôn sáng suốt để thấy rõ cái sự sống của mình đang là thôi. Thì là khi mà mình làm như vậy á, thì dù là lúc đó bạn ngã hay là không bạn ngã thì vẫn là thấy được sự thật. Cho nên cái cách mà của Đức Phật là mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là thường tròn vẹn rõ biết á, là hết sức là tuyệt vời, hết sức quan trọng, và chúng ta cần phải là hiểu cho thật đúng. Nhưng mà nó có cái này, khi cái bạn ngã đó mà nó thực hiện nó thì luôn luôn là sinh hữu tác thành. Còn nếu mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đúng mức á, thì chỉ có thấy thôi, chỉ có thấy biết như nó là thôi, cho nên không có sinh hữu tác thành. À, cái điều này là cái điều mình cần phải thấu rõ. Nếu không á, thì mình cứ tưởng là mình là đang tu, nhưng mà trên thực tế là mình đang tạo tác cái sinh hữu tác thành. Nhưng mà cái sinh hữu tác thành đó, mục đích của sinh hữu tác thành đó là để thấy là ảo, là sai. Đó. Cho nên trong cái thập nhị nhân duyên sinh, thập nhị nhân duyên diệt á, thì chúng ta cũng thấy rằng là từ cái sai, rồi nó mới diệt. Từ cái sai rồi mới thấy ra được cái sai đó, thấy được là cái đó là ảo, thì từ nó diệt. Vậy thôi. Khi mà nó thấy ra sự thật rồi thì tự nhiên nó sẽ diệt đi cái ảo về cái sự thật đó. Cho nên Thầy nói là giác ngộ là thấy ra sự thật, và giải thoát là thoát ra khỏi ảo tưởng về sự thật đó. Mà muốn thoát khỏi cái ảo tưởng về sự thật đó đó, thì chính bạn ngã là cái mà đi từ chứng minh là là sai lầm. Tôi chứng minh đó là tập đế khổ đế.
Dạ. À, khi nói về sống trong hiện tại thì con thấy mình từng không suy nghĩ về quá khứ, tương lai, nhưng lại bị đắm chìm trong cảnh hiện tại. Ví dụ, khi ngồi trước một khung cảnh thiên nhiên nào đó, tuy đầu óc con lúc đó rất rỗng rang, không suy tưởng gì, nhưng con chỉ hướng tâm ra và quan sát cảnh bên ngoài, mà không để tâm ý đến những gì đang diễn ra bên trong mình, trên thân mình. Con còn tưởng đó là cách cho mình nghỉ ngơi vô sự, và con đã cho mình nghỉ ngơi vô sự triền miên, liên tục. Hình như sự lạm dụng đó khiến con bị rơi vào trạng thái trầm không trệ tịch. Con xin Thầy chỉ ra cái sai giúp con ạ.
À, đúng là nếu như mình giả sử như mình ngắm một cái cảnh đẹp mà mình bị thu hút vào trong đó, mình bị thu hút vào trong cái cảnh đẹp đó mà mình quên mình, thì như vậy là cũng đang mất tinh tấn chánh niệm chánh giác. Bởi vì khi mà mình bị chìm vào cái đối tượng ở bên ngoài đó đó, thì nó là một trong ba cái điều mà làm cho mình đánh mất cái thực tại. Đó là quá khứ làm cho mình đánh mất thực tại, tương lai làm cho mình đánh mất thực tại, và bên ngoài làm cho mình đánh mất cái thực tại đang là nơi thân thọ tâm pháp. Thực tại đang là nơi thân thọ tâm pháp đó. Cho nên nếu mà mình bị thu hút vào một cái đối tượng nào đó, thì đó là mình bị đắm chìm vào bên ngoài à, tức là mình đắm chìm vào quá khứ này, đắm chìm vào tương lai này, và đắm chìm vào bên ngoài, chứ không phải là đắm chìm vào hiện tại. Đắm chìm vào hiện tại đó có nghĩa là cái người đó hoàn toàn là buông thả đó. Kiểu như là cũng liều nhắm mắt đưa chân để xem con tàu xoay vần nơi nào đó, cái kiểu như vậy. Cái đó mới là đắm chìm trong hiện tại. Thôi mặc kệ nó tới đâu tới, thì cái đó mới gọi là đắm chìm trong hiện tại. Còn nếu như mình tròn vẹn rõ biết cái thực tại đang là, thì cái đó không phải là đắm chìm trong hiện tại. Và khi mà mình cũng trong hiện tại, nhưng mà mình đắm chìm vào cái đối tượng ở bên ngoài, thì như vậy là đắm chìm đối tượng bên ngoài, chứ không phải là đắm chìm hiện tại. Cho nên mình phải hiểu cái đắm chìm hiện tại thật sự là như thế nào. Mà khi mình đắm chìm bên ngoài tức là thất niệm. À, vì chánh niệm tức là thấy rõ cái thực tại thân thọ tâm pháp. Nhưng mà bây giờ thất niệm tức là cái tâm mình nó không còn ở nơi thân thọ tâm pháp, mà nó bị lôi cuốn bởi cái bên ngoài. Bên ngoài đó là về thời gian á, thì nó là quá khứ, tương lai và hiện tại, tức là đắm chìm trong hiện tại là mình buông á, tức là mình bị mà cái nào cũng. Tại sao mà Đức Phật ngài dùng tự đắm chìm? Đắm chìm là bởi vì thế này, khi mình ngồi dậy cái tự nhiên mình nghĩ tới cái chuyện quá khứ, cái hình ảnh gì trong quá khứ nó hiện ra, cứ sống với cái quá khứ đó, tức là bị đắm chìm trong quá khứ. Hoặc là ngồi mình mơ mộng sẽ thế này sẽ thế kia đủ thứ tương lai, thì như vậy là đắm chìm trong tương lai. Còn với hiện tại đó thì có hai cái đắm chìm trong hiện tại. Một cái đắm chìm mà kêu bằng thấp, một đắm chìm mà kêu bằng thấp, đó là hoàn toàn buông lung, hoàn toàn là nhắm mắt đưa chân để nó tới đâu tới, thì cái đó là đắm chìm trong hiện tại. Nhưng mà có một cái cũng đắm chìm trong hiện tại, đó là thiền định. Cái này gọi là đắm chìm cao cấp. Đắm chìm cao cấp, đắm chìm thấp là đắm chìm là buông lung đó. Nhưng mà cái đắm chìm cao cấp á, là trú vào trong một trong những thiền định. Thế bởi vì cái đắm chìm đó là nó đắm chìm, cho nên mới gọi là sắc ái với vô sắc ái. Sắc ái tức là đắm chìm trong thiền định hữu sắc, và vô sắc ái tức là đắm chìm trong thiền định vô sắc. Thành ra là thiền định là một đắm chìm cao cấp. Đắm chìm cao cấp.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con có điều thao thức về cuộc sống, con mong thầy chỉ dạy cho con. Đó là con thấy trên kinh nghiệm sống thực thì ai cũng có thể nhận ra hạnh phúc chân thật sẽ không bao giờ có được bằng cách chạy ra ngoài tìm kiếm thỏa mãn với tài sắc danh lợi. Nhưng trải qua lịch sử phát triển của nhân loại, con người vẫn không ngừng tìm kiếm điều đó, kể cả những phát minh khoa học để phục vụ con người. Nhưng rốt cuộc cái hạnh phúc thực sự mà con người muốn đạt đến dường như chỉ là ảo tưởng, nhưng nó vẫn không ngừng lôi kéo nhân loại đi về hướng đó, mà không phải là theo hướng ngược lại, quay vào trong tìm hiểu chính mình, thấy rõ mình thì mới có được sự tự do và hạnh phúc chân thật. Con kính bạch trên thầy ạ.
Cũng đúng. Tức là khi mình không có, khi mình không có hạnh phúc, khi mình đang không có hạnh phúc, thì mình mới muốn có một hạnh phúc nào đó ở tương lai. À, đúng không? Khi mình đang không có hạnh phúc, nên mình mới ước mơ có một hạnh phúc ở tương lai. Nhưng mà một hạnh phúc ở tương lai đó, thực ra nó vẫn là ảo chứ không phải là thực. Còn cái hạnh phúc thật sự đó là tại đây và bây giờ mình không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì, mình không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì, mà mình hoàn toàn tự do, hoàn toàn là thanh thoát, thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Thì đơn giản là ví dụ như mình đang ăn, mình ngồi mình nhai cơm với một tâm hoàn toàn là bình tĩnh sáng suốt, thì lúc đó là rất hạnh phúc. Mình đang đi với một cái tâm là bình tĩnh sáng suốt, tức là chánh niệm tỉnh giác, tròn vẹn tỉnh thức, thì lúc đó là hạnh phúc. Và quý vị sẽ thấy rằng là bởi vì sao? Bởi vì khi mình tròn vẹn á, có một cái điều này là mình thấy là thực ra là nó như thế này. Khi mà thực sự là mình tròn vẹn tỉnh thức á, tròn vẹn rõ biết á, thì ngay nơi đó là hạnh phúc. Ngay khi mà mình trọn vẹn với là cái khoảnh khắc đang là đó, thì ngay lúc đó là hạnh phúc. Nhưng mà bởi vì mình không trọn vẹn được với là cái khoảnh khắc đang là, bởi vì mình cũng vẫn bị quá khứ chi phối một chút, hay là tương lai chi phối một chút, hoặc bên ngoài chi phối một chút gì đó, cho nên cái độ trọn vẹn với thực tại nó không đủ. Cho nên mình vẫn cảm thấy là chưa phải là hạnh phúc hoàn toàn. Đó. Chứ còn nếu mà mình thực sự là tròn vẹn với là thực tại đó, kể cả cái thực tại lúc đó là gì? Thực tại lúc đó có thể là một cơn đau đi. Một cơn đau. Nhưng mà nếu mình tròn vẹn với cái cơn đau đó đó, thì nó lại hoàn toàn khác. Khi mình tròn vẹn với cơn đau đó, thì mình gần như không còn thấy cơn đau nữa, mà thấy một sự tự do giải thoát rất là mạnh mẽ. Đó. Thì cái điều này á là điều mà thầy đã trải qua, mà thầy thường hay kể đó, tức là thầy có trải qua một cái cơn bệnh mà không có cái không cách gì để chịu nổi được, ngồi cũng không được, nằm cũng không được, làm cách gì cũng không được, làm cách gì nó cũng cực kỳ là khó chịu. Nhưng mà bỗng dưng nó có một cái, nó đến một cái tình trạng là gần như là nó dừng lại hết. Nó dừng theo cái nghĩa là không phải nó đứng lại, mà nó dừng cái nghĩa là nó không còn cái đối kháng nữa. Cái tâm mình nó không còn đối kháng với cái đau đớn đó nữa, mà nó tròn vẹn với cái đau đớn đó. Thì lạ lùng là một cái cảm nhận sự tự do một cách tuyệt đối. mà lúc đó nó thì nó được Phật ngài nói là cái paramang sukhang, chứ không phải là sukhang mà là paramang sukhang, tức là nó vượt lên cả cái mà mình gọi là lạc nữa, vượt ra khỏi cái lạc. Bởi vì cái lạc á là lạc với là khổ là hai mặt, bên này lạc, bên này khổ, thì cái khổ với lạc là luôn là hai mặt. Người nào mà sống trong đời mà cứ tìm cái lạc thật nhiều để mà hưởng thụ đó, thì người đó về sau là chắc chắn là sẽ khổ. Người nào đó, thầy nhắc lại à, người nào mà cứ cố mà tìm cái lạc để mà hưởng thụ đó, thì nó sẽ trả lại một cái mặt thứ hai là sẽ khổ. Đó. Nhưng mà ở đây là một cái lạc rất bình thường, cái lạc vượt ra khỏi cái đau khổ, vượt ra khỏi cái lạc, cái khổ ở đời. Một cái sự thanh thản lạ lùng khi mà mình cái cơn đau vẫn là như vậy, mà tự nhiên sao lại tự nhiên cái tâm của mình nó dừng lại cái phấn đấu để mà để được cái gì đó. Cũng giống như ông Angulimala là giết người để phấn đấu để đạt được cái lý tưởng gì đó, cho nên không dừng lại. Thì một lúc nào đó mà mình dừng lại ở đây tức là dừng lại cái sự chống đối, thì tự nhiên nó bão hòa một cái trạng thái mình cảm thấy hết sức là thoải mái, đáng đau mà vẫn thấy rất thoải mái dễ chịu. Thì khi mà thầy nói như vậy thì cũng có nhiều người là cũng trải qua cái trải nghiệm đó đó, thì họ cũng nói là họ đã từng gặp phải cái tình trạng như vậy. Có người có một cái cơn đau rất là dài, nhưng mà sau khi họ nghe thầy nói rằng là thầy có trải nghiệm qua một cái trạng thái mà vượt qua khỏi cơn đau đó đó, thì người đó cũng buông xuống hoàn toàn, không có phấn đấu về cái đau gì nữa cả. Thì mình với cái đau là một, chứ không còn là người chống đối cơn đau nữa. Cái người chống đối cơn đau chính là bạn ngã, còn cái đau đó là sự vận hành của pháp. Cái cơn đau đó chính là sự vận hành của pháp, còn mình chống lại cơn đau đó là bạn ngã. Cho nên khi mà mình tròn vẹn với sự vận hành của pháp đó, thì lúc đó là vô ngã, cho nên không có người chịu đau, không có người chịu đau nữa, không có cái bạn ngã chịu đau nữa, mà chỉ có cơn đau đang diễn ra thôi. Mà khi mà chỉ có cơn đau đang diễn ra thôi á, thì lại là không có đau. Cho nên Lão Tử nói rất đúng, phù duy bệnh bệnh thì dị bất bệnh. Tức là nếu chỉ bệnh chỉ là bệnh thôi, chứ không thêm bất gì nữa cả, thì coi như là không bệnh. Phù duy bệnh bệnh thì dị bất bệnh. Đó. Cho nên cái tinh tấn chánh niệm chánh giác lúc đó mới thật sự là đúng. Còn nhiều khi á, mình vẫn tinh tấn chánh niệm chánh giác như là một cái vũ khí để mà đối trị lại, để chống lại cái cơn đau, hay là chống lại một cái đau khổ nào đó. Thành ra nó là sai lầm. Mà mình chưa chịu buông xuống, bạn ngã, thầy gọi là bạn ngã chưa đầu hàng. Khi mà bạn ngã đầu hàng hoàn toàn á, thì lúc đó chỉ còn pháp đang vận hành. Mà pháp vận hành á, thì từ nó là như vậy, chứ không phải là đau hay là không đau.
Dạ, hôm rằm tháng 7 âm lịch vừa rồi, tối hôm ấy con đang chạy xe ngoài đường, thấy trăng rằm đẹp quá nên con dừng lại chụp một tấm ảnh. Sau khi xem lại tấm ảnh thì con chợt thấu được ý nghĩa của câu nhất thiết tu đa la giáo như tiêu chỉ nguyệt. Tấm ảnh chụp lại mặt trăng nhưng kích thước lại sai hoàn toàn. Tấm ảnh nhỏ dù chụp mặt trăng thật nhưng nó hoàn toàn không diễn tả được nét vẹn tròn, nhưng vừa vặn với khung ảnh, với khung cảnh của mặt trăng, nét rực rỡ của ánh trăng, sự bao la của bầu trời và sự vần vũ uốn lượn của mây. Con xin thầy cho con lời chỉ dạy ạ.
cái mà mình cái chụp ảnh đó, cái chụp ảnh đó là để cho mình thấy là mình hình thành cái khái niệm như thế nào, mình hình thành cái khái niệm như thế nào, tức là một sự thật. Ví dụ như bây giờ cái chùa này đây, cái tháp này đi, thì cái sự thật của nó là toàn bộ cái tháp, nó toàn bộ cái tháp, kể cả trong cái cột này là cái thứ gì trong này là toàn bộ. Nhưng khi mình đứng ngoài đó mình chụp cái hình cái tháp một cái đó, thì mình chỉ tạo một cái khái niệm về cái tháp là nó như vậy, nhưng mà trên thực tế là nó không phải như vậy, vì nó là toàn bộ cái tháp là một cái hoàn toàn khác đó. Mà cái mà mình chỉ chụp vài thôi đó, thành cái đó đó người ta gọi là vật khái niệm, tức là mình khái niệm hóa. Khái niệm tức là mình giống như mình tạo ra một cái mã số, giống như mình tạo ra một cái mã số thôi á. Ví dụ như bây giờ cái chùa này mình đánh dấu là số 5, cái chùa bên kia mình đánh dấu số 6, cái là khi nào mình nhìn thấy là cái chùa số 5 là tự nhiên nó hiện ra cái chùa này trong đầu óc mình á, nó hiện ra cái chùa này, nói cái chùa số 6 cái nó hiện ra cái chùa kia, thành ra nó giống như là một cái mã số. Thì cái khái niệm á là mã hóa, khái niệm là mã hóa một sự thật, rồi người ta lại căn cứ trên cái khái niệm đó thôi. Thí dụ như thế này, hầu như không có người chồng nào mà sống với người vợ như người vợ đó là, hay là người vợ sống với người chồng như người chồng đó là, mà luôn luôn là người chồng có sống với khái niệm của mình về bà vợ, và bà vợ sống với khái niệm của mình về ông chồng, chứ không phải là con người thật. Con người thật của bà vợ nó khác, con người thật của người chồng nó là như nó là. Nhưng mà qua cái khái niệm của người chồng á, thì khi thương á thì rất là đẹp, rất là tốt, mà khi ghét cái rồi thì rất là xấu. Thành ra hoàn toàn là sống qua cái khái niệm của mình, cho nên người ta sống với nhau qua khái niệm chứ không phải sống với nhau qua cái thực. Mình nói vợ chồng là để cho nó dễ hiểu nhất, là hai người thân thiết nhất, có thể như là hiểu nhau nhất, nhưng mà trên thực tế vẫn chỉ là sống với nhau bằng khái niệm mà thôi, chứ không phải là sống với nhau với thực, không phải là sống thực. Cái điều này là mới nghe thì có vẻ nó như là nói đâu trên trời dưới đất á. Nhưng mà nếu quý vị mà ngẫm nghĩ chút kỹ đó, thì quý vị sẽ thấy điều đó rất là đúng. Không ai mà thấy người khác đúng như người đó là, mà chỉ thấy người đó qua khái niệm của mình. Mình thấy cái hoa này cũng không phải đúng như nó là, mà chỉ thấy qua cái khái niệm. Thậm chí mình nhìn vô một cái là nói là hoa cúc chứ có gì đâu, hoa cúc có biết mà. Nhìn vô cái nói cái gì, hoa gì đây, nói hoa cúc, hoa gì đây, nói hoa là hồ điệp đó. Gì đây, nói là hoa vũ nữ. Còn cái này là cái gì, cái này là hoa bông thọ. Toàn là khái niệm hết, chứ thực ra mình không biết nó cái gì hết trơn. Hoàn toàn mình không biết nó là cái gì hết trơn. Nhưng mình khái niệm hóa một cái. Bây giờ có người là nói đâu là vân vất, kể ra vân vất đủ thứ hết trơn, nhưng mà thực ra cũng không biết, trên thực tế nó không biết nó là thực tế là cái gì. Vậy thì làm thế nào mà mình có thể thấy được nó toàn diện được? Không ai có thể thấy nó được một cách toàn diện. Mà muốn thấy nó một cách toàn diện đó, là chỉ tạ nó về lại đúng như nó là. Thì tức là từ nó toàn diện, chứ không phải là sẽ còn không cách gì mà mình lại thấy nó toàn diện cả. Nhưng mà mình đừng có gắng ép nó thôi. Mình đừng có cho nó như là khái niệm của mình thôi. Chứ còn á, mà mình trả nó về lại cho nó thì nó sẽ là đầy đủ như nó là. Có nhận ra cái điều thầy nói không? Cho nên thầy thường có dùng một cái từ mà trong kinh không có nói. Đó là cái từ là trả pháp về cho pháp. Trả pháp về cho pháp. Tức là mình chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ xúc chạm, chỉ biết thôi. Còn pháp là mình trả về đúng như nó là. Chứ mình đừng có tưởng là cho là, rồi muốn phải là, mong phải là theo ý mình. Mà là tôn trọng nó như nó là thôi. Còn nó là trong gì cái gì mà kệ nó. Đó. Nó là cái gì là từ nó biết. Chỉ có nó mới là biết. Từ nó biết nó là gì thôi. Chứ còn không ai biết được nó là cái gì cả. Cho nên mình cứ tưởng, cho nên tại sao mà người ta nói là tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức. Tam giới duy tâm là đúng. Nếu mình nhìn cái này mà với cái tâm là cho là đẹp, là xấu, là thích, là ghét, thì đó là tâm dục giới. Còn nếu như mình lấy cái màu vàng này rồi mình chú tâm vào để mình lấy cái tướng vàng này trở thành ra là cái nimitta ở trong tâm mình, nói xong rồi mình nhắm mắt lại rồi mình định tâm ở trên cái nimitta đó, rồi mình định tâm thì lúc đó là sắc giới. Tức là họ có thể nhìn cái hoa này mà họ định vô là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, thì lúc đó là họ là tâm họ là sắc giới. Tâm họ sắc giới, cho còn cái hoa này thì nó vẫn là nó thôi. Chứ nó không phải là dục giới, nó không phải sắc giới, mà nó cũng không phải vô sắc giới. Mà dục giới, sắc giới, sắc vô sắc giới là do tâm mình tạo ra thôi. Cho nên mới nói là tam giới duy tâm là vậy. Còn vàng pháp duy thức. Duy thức ở đây là tất cả cái thức của mình á, thì đều là đi qua cái khái niệm. Rồi hình thành tư tưởng, rồi hình thành quan niệm. Bây giờ mình ban đầu là nói là cái hoa cúc, hay là mình nói là cái hoa hồng, rồi mình cho nó, đặt cho nó một cái tên hoa hồng rồi đặt cho nó thêm một cái ý nghĩa hoa hồng là tượng trưng cho cái gì nữa. Thế rồi là tự nhiên bây giờ mình nhìn vô là mình thấy toàn cái quan niệm đó, chứ không còn thấy cái hoa cúc, hoa hồng gì nữa cả, mà toàn thấy cái quan niệm đó. Không bao giờ người vợ là vợ cả, không bao giờ người chồng là chồng cả, mà người đó vẫn là người đó thôi, phải không? Người đó vẫn là người đó thôi, chứ không phải là vợ. Vợ là do ông Tông cho rằng là người đó là vợ thôi, rồi người vợ là cho người kia là chồng thôi, chứ trên thực tế là người này, mà người kia là người kia. Mà chỉ có người đó, mà chính bản thân người đó còn chưa biết mình là gì nữa, huống chi người khác mà biết cái mình là gì. Cho nên đó là trên thực tế là người ta chỉ biết nhau qua khái niệm, tức là biết nhau qua cái hình ảnh, qua cái bản vẽ, qua cái hình mình chụp, chứ không phải là biết thực bất kỳ một cái gì trên đời này cả. Vì vậy mà nó có một cái điều lạ lùng là lão tự nói rằng là tri bất tri thượng. Tức là cái biết mà mình chỉ thấy trong thấy, chỉ thấy trong nghe, chỉ nghe đó là cái biết cao nhất. Cái đó chính là tuệ tri, là tuệ giác. Là chỉ thấy thôi. Mà khi mình trong thấy, chỉ thấy, trong nghe, chỉ nghe, trong xúc, chỉ xúc, trong biết, chỉ biết, có nghĩa là trả pháp lại cho pháp. Nghĩa là pháp đang thế nào thì cứ vậy đi. Chứ không phải là pháp nó qua ý tôi là phải thế này, phải thế kia. Mà pháp thế nào thì cứ vậy đấy. Cho nên cái người giác ngộ thực ra là trả pháp lại cho pháp. Cho nên Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Pháp vẫn như nó đang là thôi. Chẳng phải là do tôi. Cho nên khi có nhiều người tưởng lầm rằng là đạo Phật là do Phật tạo ra, không phải. Đạo Phật là cái sự thật mà Đức Phật ngài thấy, mà Ngài thấy về về cái thế giới này, về con người, về về mọi thứ. Nhưng mà không phải là Ngài thấy mà là mà theo cái khái niệm quan niệm, mà Ngài thấy đúng tất cả các pháp như nó là.
Con đọc trong Thanh Tịnh Đạo thì không vô biên xứ của tứ thiền bát định là dùng tưởng để tập trung vào những khoảng không xung quanh Kasina, rồi từ đó mở rộng tưởng không ra thành vô biên. Qua trải nghiệm thì con thấy một cái tâm không vô biên xứ khác hoàn toàn, không cần dùng tới tưởng không. Nó xuất hiện khi con nhìn lên bầu trời, một cái hư không vô biên chân thật và cực kỳ đẹp. Ở đó con thấy không có lạc, đôi khi có kinh an, đôi khi có định, đôi khi có xả, nhưng mọi thứ đều hiện ra tự nhiên, trôi chảy và chân thực mà hoàn toàn không cần cố gắng nhắm mắt tưởng tượng. Thầy có giảng trong một bài giảng về một giai đoạn mà người giác ngộ cũng sẽ thấy ra không vô biên, nhưng không phải là không vô biên xứ của thiền định. Con hiểu cái không này chính là tánh không, chính là cái như thị, cái bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm. Giai đoạn này là giai đoạn của người ấy thấy ra ở đâu cũng là như thị, ở đâu cũng là pháp, đang như thế nào thì đúng chính xác là pháp đang như vậy thôi. Xin thầy cho con lời chỉ dạy.
Rất là đúng, rất là đúng. Bởi vì á, cái không mà của thiền định á, cái là không thiền định vô sắc á, thì người ta dùng những cái không như là không vô biên xứ, hay là thức vô biên xứ, hay là vô sở hữu xứ, phi tượng phi vi tượng xứ chẳng hạn. Thì á, cái không đó đó là cái không do tượng tưởng mà ra, cái không do tượng mà ra. Còn cái không của một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng mà nó hòa nhập vào với vũ trụ, nó hòa nhập vào vũ trụ mà không còn là, không còn có một cái khái niệm tư tưởng quan niệm gì cả, thì lúc đó đó là một cái tánh không. Cho nên có hai bài kinh mà nhiều vị sư đọc cũng không hiểu là nói cái gì. Có nhiều vị đọc than phiền với thầy nói: ủa sao không biết mà hai cái bài kinh đọc không hiểu được. Đó là bài kinh kinh Tiểu Không và Đại Không. Nhưng mà cái nghe mấy vị nói là cái bài kinh này nghe đọc khó hiểu quá nên thì thầy mới đọc thử. Thì thầy đọc thì thầy thấy là Đức Phật nói rất là đúng, Đức nói rất là rõ ràng. Ngài nói là trước kia đó Ngài cũng đã từng là nhập vào những cái không, không trú, cũng là không trú, nhưng mà không trú vào cái không mà do tượng sinh. Còn bây giờ đó Ngài mới thực sự là cái không trú vào cái mà của một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Nó nếu mình nói dùng cái từ là nó đồng nhất thể với là cái tánh không của vũ trụ. Thật ra vũ trụ nó là như vậy, chứ nó không là gì cả, không phải là như mình nghĩ, cho nên nó vẫn là không. Ví dụ như cái hoa này nó vẫn là hoa này thôi, chứ nó không phải là như mình nghĩ rằng là nó là hoa gì rồi ý nghĩa gì, cái đó là mình đặt vô thôi, chứ còn nó vẫn là không. Đó. Khi mà tâm mình không á, cho nên nó có một cái không, có mấy cái tầng bậc của cái không. Có người thì chỉ hiểu rằng là do vô thường cho nên không có cái gì là có thực, vì cái gì nó cũng biến đổi thành không có cái gì là cái mà có thực, cho nên là không. Rồi nó là sinh diệt, cái gì nó có sinh nó nên có diệt, cái đầu là biến đổi, còn cái này là nó có sinh có diệt. Vì nó có sinh có diệt mà nó diệt thì nó trở về không. Thí dụ như mình trồng cái ổi, bây giờ cái ổi nó chết mất tiêu rồi thì nó thành không. Đó. Mình để một ly nước ngoài trời một hồi, cái nó bốc hơi hết trơn không còn gì cả là nó thành không. đó. Nhưng mà cái không đó là cái không do sinh diệt, rồi có một cái không là do nhiều yếu tố hợp lại mà thành. Ví dụ mình nói là đây là cái tháp, đó là mình đặt ra cái tháp thôi, chứ trên thực tế nó là do nhiều yếu tố, nào là gỗ, nào là sắt, nào là xi măng, nào là cái này cái kia, nó tổng hợp lại rồi nó thành thành trong cái hình tướng đó thì mình gọi là cái tháp đó thôi. Chứ còn thực ra là cái tháp chỉ là một khái niệm, cho trên thực tế mà mình không thể nào đụng cái tháp được. Mình không bao giờ mình đụng được cái tháp, mình chỉ có thể đụng đây một cái thì là đụng gỗ đó, mình đụng kia một cái là mình đụng xi măng. Cho nên trên thực tế cái tháp là mình không thể đụng được, bởi vì đó chỉ là một khái niệm. Cho nên á, không là bởi vì do nhiều yếu tố tập hợp lại, mà khi nó mất một yếu tố thì nó mất luôn. Thí dụ như nước á, là hydro với là oxy. Nếu mà mất đi oxy, mình lấy đi oxy là mới lấy đi hydro, thì không còn nước nữa. Thành ra do đó là do hợp lại thì thành, mà không hợp lại thì mất. Do đó mà là mình gọi là không. Đó là ba cái không này, mà là tùy theo mỗi người thấy ở cái mức độ nào mà mình thấy cái không như thế nào. Bây giờ cái không thứ tư đó là cái không mà như hồi nãy thầy nói đó, nó là nó, chứ nó không phải như mình tưởng là cho là muốn phải là mong sẽ là, mà nó chỉ là nó thôi, chứ đừng cố gắng của nó bất kỳ cái gì khác. Còn mình đó là tất cả mọi thứ trên đời này đó, là mình đều gán cho nó. Gán cho cái này là cái ổi, gán cho cái kia là cái xoài, gán cho cái kia là cái mít. À, rồi còn của người mình thì có vô số gán. Anh này là anh A, anh kia anh B, anh C, tên đủ thứ. Đó. Tức là toàn là chụp mũ lên trên cái thực. Toàn là mình sống mà trên chụp mũ trên cái thực, và mình sống với nhau trên cái chụp mũ. Chứ không phải là sống với nhau trên cái thực, mà sống trên với nhau trên cái chục mũ rồi. Thì vì vậy cho nên ấy, cái không là không bị chục mũ, cái không là pháp như nó là, chứ không bị chục mũ bất kỳ điều gì. Thì cái đó là cái không thứ tư. Và cái không thứ năm ấy, là cái không đó là cái không của đối tượng. Còn cái không của chủ thể đó, tức là mình cho là mình có một cái tôi, mình cho là mình có một cái gì đó. Nhưng mà khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì không còn có một khái niệm tư tưởng quan niệm gì cả. Không có cái tôi gì trong đó cả. Không có Phật, không có phàm, không có thánh gì trong đó cả. Mà nó chỉ là một cái không hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thì Đức Phật Ngài nói là cái không mà Đức Phật Ngài nói là hồi xưa thì trú mấy cái không kia, còn bây giờ mới thật sự là trú vào cái không này này. À, cái không khi mà Ngài đã giác ngộ được, không còn cái bản ngã nữa, không còn bất kỳ một khái niệm tư tưởng gì nữa, thì tâm là trở về một cái tâm hoàn toàn là Pāpassarācitta, là một cái tâm hoàn toàn trong sáng. À, thì đó, cái đó mới là cái tánh không thật sự. Không gán cho bản thân mình là ngã, mà cũng không gán cho tất cả các pháp là cái gì. Và cho nên gọi là không chấp ngã, không chấp pháp. Không còn chấp ngã, không còn chấp pháp là vậy. À.
Dạ, tiếp theo là một câu trình pháp ạ. À, dạ thưa thầy, hôm đó là khoảng 12 giờ đêm, ngày 12 tháng 9, con đang nghe bài pháp thoại của thầy về chữ dừng lại ở ni viện viên không. Đột nhiên con đứng sững người lại, đứng sững lại cả thân, lẫn người thợ làm nhà trong tâm con. Sau đó con tự trả lời được cho mình hai câu hỏi, dường như đã vướng mắc trong lòng từ rất lâu mà con không để ý. À, thứ nhất đó là vô minh tùy miên là gì? Đó chính là sự đi tới hình ảnh vị thầy lý tưởng nào đó, đi tới hình ảnh vị thánh nhân nào đó, đi tới viễn cảnh A-la-hán nào đó được mô tả, chỉ có dừng lại. Hai chữ dừng lại cực kỳ tuyệt vời và chính xác tới mức con không diễn tả hết bằng lời được. Nó giống như một sự tự do gần như tuyệt đối. Tại sao những suy nghĩ, những khái niệm, những phán xét vẫn cứ xuất hiện? Con tự hỏi lại rằng, vậy suy nghĩ xuất hiện thì có thể sống hòa bình với nó không? Chợ con xúc động mà nước mắt cứ tự rơi ra. Vừa xúc động và con cũng tự thấy buồn cười. Buồn cười vì từ trước đến giờ con cứ tự đi vật lộn với chính bản thân mình. Quả đúng là món quà quý giá nhất được Pháp ban cho, cũng chính là chướng ngại lớn nhất tới sự giác ngộ. Quả đúng là khi còn ngu si thì ta mới tự đi chẻ đầu mình mà hủy đi phần sáng, và quả đúng là không có gì để đắc cả, hoàn toàn không có chiếm hữu, sở hữu cái gì cả, chỉ có trở về sống hoàn toàn bình thường, hòa thuận và tự do thôi. Bây giờ thì con đã thấy ra những lời chỉ dạy của Thầy đã không còn là những câu chữ đơn thuần, những điều Thầy khai thị giờ đây đã không còn chỉ là những lời gợi ý từ niềm xúc động sâu nhất. Con xin thành kính tri ân Thầy ạ.
À, đúng vậy, tức là những cái điều mà Thầy chia sẻ là những điều mà Thầy trải nghiệm qua, và đó là một sự thật mà mọi người ai cũng có thể trải nghiệm được cả. Chỉ là mình có thể ai cũng đã trải nghiệm qua nữa là khác, chỉ là mình không để ý thôi, mình không thấy thôi. Thầy Phật tử này nhắc lại Thầy mới nhớ cái câu mà hồi trước Thầy hay nhắc. Câu đó có một thời là đánh mình vào cái thấy biết của Thầy. Đó là cái câu mà nói là quả thật điều nguy hại người ngu sinh sợ tri. Và có thể là cả sợ tri sợ đắc, tức là sợ người ngu sinh sợ tri sợ đắc, hủy phần sáng của mình từ chẹ đầu chính nó. Cái câu nó quá tuyệt vời, mà khi mà thầy đọc được cái câu đó, Thầy thấu hiểu được cái câu đó thì Thầy thấy nó quá tuyệt vời luôn. Tức là mình vốn là đã sáng. Nó tức cười là thế này, bây giờ nếu mình ngồi không á, mà không có một cái gì che lấp chi phối hết trơn á, thì cái tâm đó nó đã là sáng rồi, và nó đã là hoàn hảo rồi. Chứ không phải là đi tìm một cái tâm nào hoàn hảo nào khác đâu, không có. Nhưng mà như có một lần là Thầy nói đó, lẽ ra cái tâm nó là rất sáng, nó rất tự nhiên và gần như không có. Chứ không phải là một cái tâm mà nghe nói sáng là nó sáng bừng lên dữ dội đó, không phải vậy. Mà nó nói là một cái tâm rất sáng, nhưng là gần như nó không là cái gì cả, nó không có luôn. Cho nên mới nói là tánh không là vậy đó. Tức là nó rộng lặng một cách kỳ diệu. Thì nó lại là thấy nghe người nếm xúc chạm gì đều là trung thực ấy. Đó. Nhưng mà con người mình nó lại là muốn là đi tìm sợ tri sợ đắc, cho nên mới hủy đi cái phần sáng đó. Mình đang sáng như vậy đó, cái tự nhiên mình lại khởi cái tâm muốn đi tìm cái này, khởi tâm muốn đi tìm cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nó, thì nó lại mất cái phần sáng đó đi. Đó. Cho nên cái câu nói thiệt là kỳ lạ, rất là quá hay. Đó. Cái người do là mình cứ vận cứ sinh khởi mình đi tìm một cái gì đó là do là tại mình không thấy được cái pháp là đã hoàn hảo, cho nên vẫn phải đi tìm kiếm theo ý mình, và trong cái tìm kiếm theo ý mình đó thì nó lại làm mất cái sáng đó đi. Tại sao mà có người hỏi nói là mỗi người đều có Phật tánh, mỗi người đều có tánh giác, mỗi người đều có cái Pasara Chitta, thì tại sao là vẫn cứ tham sân si, vẫn là phiền não khổ đau? Là bởi vì cũng là cái biết đó, chẳng phải là cái biết nào khác, nhưng mà thay vì cái biết đó để cho nó buông ra, để cho nó tự chiếu, thì mình lại cố dùng cái biết đó để mà thực hiện cái điều gì đó mà mình muốn. Đó. Cho nên mình mới là mất đi cái phần sáng đó đi, mà lúc đó bị kẹt vào cái đối tượng mà mình muốn đó, bị dính mắc vào cái đối tượng mình muốn đó, mình đem mình đầu tư hết tất cả nó vào đó, Cũng giống như bây giờ mình có một gia tài rất là giàu có, thì lại ra là mình có thể là mua xôi, mua chè, mua nước, mua cái gì, muốn có cái gì mình cũng mua được hết trơn đó. Nhưng mà mình lại là bỏ hết cái tiền đó vào thị trường chứng khoán chẳng hạn đó, rồi có khi nó được cái gì đó cái mình thích quá cái mình dùng hết tất cả cái tiền của mình vô trong cái chứng khoán đó, bao nó mất hết trơn. Nó giống như kiểu vậy đó. Cái tánh biết của mình, cái tánh giác của mình, cái Phật tánh của mình nó cũng giống như vậy. Mình có sẵn hết trơn, nhưng mà mình lại đem đầu tư vô một cái gì đó, đến nỗi mình quên hết mọi thứ. Ví dụ như cái anh A đó, anh yêu cái cô B đó, rồi anh đầu tư tất cả cái tinh thần, cái gì vào cái cô đó, đến nỗi cha mẹ không chấp nhận, vì cha mẹ thấy rằng cái điều đó nó không có đúng sai gì đó không biết, nhưng mà anh ta vẫn là cứ là đầu tư vào đó thôi, quên hết nào là cha là mẹ là tất cả mọi thứ trên đời này anh quên hết. Trong khi đó cả cuộc đời này là cả một vẻ đẹp hoàn hảo thì cũng thấy, mà đang mà đầu tư vô một cái người nào đó mà mình yêu hay là mình ghét hay là mình gì đó, cái là coi như mất hết. Cho nên mới là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ ti sợ đắc, hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. Tại sao từ chạy đầu? Từ chạy đầu là như thế này, tức là lẽ ra cái biết đó là nó hoàn hảo, nó tròn vẹn, nhưng bây giờ mình lại chia ra, mình cắt ra để cho cái này, cắt ra để cho cái kia, cắt ra để cái nọ, cho nên mình từ mình chạy đầu ra, chạy đầu mình ra, chia chạy cái tâm toàn diện đó ra, thành ra mình muốn đó, đại khái là vậy.
Dạ, dạ câu hỏi là làm sao mình tìm được hạnh phúc bên trong mình? Mình là ai? Làm sao mình biết được là mình đang đi đúng bản ngã của đời mình ạ?
Đi gì?
Làm sao mình biết là mình đang đi đúng bản ngã của đời mình?
Đi đúng bản ngã. Thật ra là cái hạnh phúc cao nhất đó là độc lập tự do. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Mặc dù nói là về phương diện là trong đời sống, nhưng mà trong đạo cũng vậy. Khi nào mà mình hoàn toàn độc lập tự do, tức là mình không bị ràng buộc, không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì. Nói như vậy không có nghĩa là cái người đó phóng túng muốn làm gì thì làm. Mà cái tự do ở đây tức là cái người đó sống với cái thực, sống tròn vẹn với cái thực, cho nên lúc đó cái người đó với cái thực là một, cái thực là một. Còn khi mà mình cái người đó khởi lên một cái bản ngã muốn cái này muốn cái kia là bị chi phối bởi chính những cái đó. Cho nên cái người đó từ che lấp, từ ràng buộc mình. Bây giờ đó, bây giờ mình muốn tự do là mình phải cởi bỏ những cái che lấp trói buộc đó đi. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên mới nói là chỉ có xả ly, ly tham đoạn diệt là vậy. Cho nên mình phải bây giờ mình lại cứ thêm vô. Mình đôi lúc tu là cứ thêm vô. Cứ mỗi ngày một thêm vô được chút nào là hay chút đó. Mà trên thực tế đó là tu là buông được ngày nào là hay ngày đó. Buông hết tất cả những cái gì mà mình từ ràng buộc mình, từ trái lấp mình. Đó. Nhưng mà bởi vì á, thí dụ như mình đang sống trong pháp luật thì mình phải sống đúng với pháp luật. Mình sống trong giới luật, mình phải sống đúng với giới luật chẳng hạn. Thí dụ như người ở trong chùa này thì phải sống đúng với cái nội quy của chùa này chẳng hạn. Thì điều đó không có nghĩa là mất tự do. Bởi vì cái tự do này không phải là cái tự do mà phóng túng, mà là cái tự do của một cái tâm hồn không còn bị ràng buộc gì nữa. À, không bị tham sân si chi phối, không bị bất kỳ cái gì chi phối, thì cái đó là một cái tâm hồn hoàn toàn tự do. À, tự do là tự do khỏi những ảo tưởng. chủ yếu là tự do khỏi những cái ảo tưởng, mà có người cứ tạo ra nhiều ảo tưởng để rồi mình trói buộc mình trong cái ảo tưởng đó. Thế bây giờ tự do là tự do nó khỏi ảo tưởng, cho nên đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do. À, đúng nghĩa cả bên ngoài lẫn bên trong đều là không có cái gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên khi mà tại sao mà có thiền sư dám nói rằng là gặp Phật thì sát Phật, gặp tổ là sát tổ, ý là nói là mình không có bị lệ thuộc vào ai hết. Vì Đức Phật Ngài đã nói mà, Atta hi attano natho kohinatho prosya, mình là nơi nương nhờ của chính mình chứ không nương nhờ bất kỳ ai khác. Cho nên hồi nãy hình như có một cái câu nói rằng là đến một cái lúc mà không phải lệ thuộc vào thầy nữa, không phải lệ thuộc vào thầy, mà có thể là qua cái câu nói của thầy thì cái người đó thấy ra được cái sự thật, thì khi đấy thấy là thấy ra sự thật chứ không phải là thầy. Thầy chỉ là cái người gợi ý, chỉ là cái người khai thị, còn cái người đó phải tự thấy thôi. Cho nên là cái mà mình không còn bị ràng buộc, mà không còn bị ràng buộc tức là cũng vẫn phải trở về lại cái chính, đó là phải từ thường tròn vẹn rõ biết, để mới là thấy cái gì là cái mà mình đã từ che lấp lấy mình, từ trói buộc lấy mình, trói buộc trong dục giới này, trói buộc trong sắc giới này, trói buộc trong vô sắc giới này. Cho nên khi mình giải thoát là mình giải thoát ra khỏi, không phải là giải thoát ra khỏi cái hoa này, mà lại giải thoát ra khỏi cái tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì lúc đó mới tâm mới hoàn toàn là rộng lặng trong sáng. Nên khi mà tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng là không bị trói buộc trong sắc, trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới là do tâm mình tạo ra, chứ không phải là không có cái cảnh nào là cảnh dục giới, cảnh nào là cảnh sắc giới, vô sắc giới cả. Mà là do tâm của cái người, chúa của người mà nó sinh ra là cái tam giới, cho nên là tam giới duy tâm là vậy.
Dạ hết câu hỏi trên này ạ. Dạ xin mời quý Phật tử giơ tay đặt câu hỏi ạ.
Có ai hỏi xin giơ tay.
Dạ bạch thầy, cho con xin phép hỏi, con mới nhận một công việc mới thì khoảng một tháng này thôi, thì một môi trường mới cho nên là mọi thứ nó còn rất là nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà con được mọi người, nói chung là nghe tin hành lang á, là đa phần là các đồng nghiệp không có hài lòng về cái cách làm việc của con, thì bây giờ nói chung là không hài lòng về con chứ không phải không hài lòng về cách làm việc. Con muốn hỏi thầy là bây giờ con sẽ có cái cách nào để giải quyết cho nó êm đẹp á, tức là để con thì con không vấn đề gì hết trơn á, nhưng mà tại vì làm chung thì ngày nào cũng phải đụng mặt, thì con chỉ muốn là kiểu gì nó là mình đọc kinh, đọc gì đó hay là cái cách gì đó để cho mọi người được vui vẻ hòa thuận để mà có nhân hòa để làm việc với nhau. Dạ cảm ơn ạ.
Ai nhắc lại tóm tắt câu hỏi là sao đó?
Dạ ý là chị đang làm trong công ty thì mọi người không thích chị, bây giờ thì chị phải làm như thế nào ạ? Chị có phải đọc kinh hay làm như thế nào để cho cái mọi người có thể hòa hợp trở lại thầy?
Thường thường á là người ta muốn là hòa hợp. Như vừa rồi có người hỏi thầy là làm thế nào để mà sống lục hòa. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà cố sống lục hòa đó thì nó sinh ra lũng cũng. Cố sống lục hòa nó sinh ra lũng cũng, cho nên Đức Phật là dạy là mọi người tự điều chỉnh chính mình. Mỗi người tự biết mình, điều chỉnh chính mình thì tự nhiên mọi thì cái cộng đồng nó sẽ tốt đẹp. Dạ, sự như bây giờ trong một cái khu phố mà có 100 cái nhà chẳng hạn, mà người nào cũng là tốt đẹp chính mình, cái nhà nào cũng tốt đẹp chính mình, thì tự nhiên cả cái khu phố đó đều tốt đẹp. Nhưng mà ngày nào cũng họp tất cả mọi người lại, phải là thế này, phải là thế kia, thì sẽ sinh ra rắc rối. Sinh ra rắc rối thêm. Chứ còn bây giờ cho nên Đức Phật là nói là bây giờ mình phải, mỗi người phải tự mình là điều chỉnh nhận thức và hành vi sao cho nó đúng tốt. Thì tự nhiên mọi người sẽ đúng tốt hết. Bây giờ cũng vậy, bây giờ mình làm trong cái công ty đi. Mình cứ là bình tĩnh sáng suốt và mình phục vụ hết lòng. Mình làm với một cái tâm vị tha. Thì thôi, còn ai nói gì nói. Chứ có nhiều khi, ví dụ như có nhiều người ích kỷ thì họ lại nói rằng là làm việc gì mà làm nhiều vậy? Làm sơ sơ thôi, nghỉ ngơi cho nó khỏe, cho dài gì mà làm, phục vụ cho ai mà phải làm mệt như vậy? Đó là tại người đó ích kỷ, mình không thể nghe người đó. Mà là mình cứ làm hết lòng mình thôi. Cho dù là mình làm cho ai hay mình làm việc gì thì mình cứ làm hết lòng. Thì cái khi mà mình làm hết lòng với một tâm vị tha phục vụ như vậy đó, thì chính bản thân mình là hạnh phúc. Còn bây giờ thực ra là chung quanh đó là mình không có nghĩa là mình không có lắng nghe chung quanh. Mình vẫn lắng nghe chung quanh, ý kiến chung quanh, nhưng mình không phải là hoàn toàn bị lệ thuộc vào những cái chung quanh đó. Có đôi lúc á, có những tập thể mà thầy thấy là cái tập thể này, mình không nói là các công ty ở bên ngoài, mà ngay cả những cái đạo tràng á, thầy đi thuyết pháp một số cái đạo tràng mà cái đạo họ mời thầy tới thuyết pháp đó, thì thấy là cái đạo tràng đó là cái người mà dẫn dắt cái đạo tràng đó đó rất chủ quan, cứ bắt cái đạo tràng phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Thành ra là trói buộc người ta hơn là giúp cho người ta giải thoát được. Đó. Cho nên trong đạo Phật á, thì lại vẫn là mỗi người phải tự điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Thì mỗi người mà đúng tốt á, thì sẽ đóng góp cho cái cộng đồng, hay là đóng góp cho cái xã hội đúng tốt. Còn nếu mà mình cứ cố mà đúng tốt theo ý người này, theo ý người khác, thì nhất là cái người mà đứng đầu cái tổ chức đó, mà họ lại cứ bắt phải thế này, phải thế kia đó. Chẳng hạn như bây giờ có cái đạo tràng thì họ theo đạo Phật, mà họ theo một cái tông phái nào đó, thì họ cứ muốn là tất cả những người trong cái đạo tràng đó là phải tu theo cái kiểu đó. Đó. Mình như vậy thì nó không phải theo thầy thì đừng có lệ thuộc vào kiểu tôn giáo như vậy, đừng có lệ thuộc vào cái kiểu mà tín ngưỡng như vậy, mà là cái mục đích, cái chữ Phật á, có nghĩa là sáng suốt rõ biết. Cho nên cái mục đích là mình phải luôn sáng suốt rõ biết mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt. Mà khi mà mình đúng tốt á, thì vừa là an lạc cho mình, an lạc cho đời. Đó. Còn khi mà mình cứ muốn mọi người phải đúng tốt như thế nào đó đó, thì có khi nó sẽ sinh ra xung đột. Cho nên mình cứ tròn vẹn rõ biết mình trước là chính.
Dạ kính bạch sư ông, con có câu hỏi nhờ sư ông khai thị ạ. Bà nội con mất đã gần 10 năm nay, nhưng gia đình vẫn hay nằm mơ thấy bà. Đôi khi thấy bà vui vẻ, đôi khi bà buồn lo lắng. Gia đình nghĩ là bà vẫn còn lo cho con cháu nhiều quá mà vẫn không an lòng ra đi và siêu thoát. Vậy gia đình con có thể làm gì để giúp bà nhẹ lòng, không còn lo nghĩ chuyện đời nữa, để có thể nhẹ lòng và siêu thoát không ạ? Con xin tri ân sư ông ạ.
Thực ra thì mình chỉ có thể hỗ trợ thôi, cho mình cũng không có giải quyết được vấn đề 100%, mà mình chỉ hỗ trợ thôi. Tức là cái hỗ trợ đây á, là mình có hai điều. Một là giúp cho cái người cái người ra đi mà vẫn còn dính mắc á, cho nên mình gọi là chưa siêu thoát á, thì nó có hai điều. Một là giải thích để cho họ thấy ra được cái dính mắc đó là sai lầm để họ thoát ra. Hai đó là hỗ trợ thêm cái năng lượng lành cho họ, mình gọi là phước á, phước, cái mình gọi là hồi hướng phước đó, tức là mình gửi đến họ một cái năng lượng lành. À, cũng giống như là mình với cái năng lượng nó là một cái sức mạnh. À, một cái sức mạnh, chẳng hạn như bây giờ người nào sợ hãi mà mình tới mình khuyến khích như thế nào đó để làm cho họ hết sợ hãi, đại khái vậy. Thì là nó có hai cái đó, một là trí tuệ và hai là cái đức, cái phước đức. Thì trí tuệ là giúp cho họ hiểu ra để cho họ đừng có dính mắc nữa, và thứ hai là hồi hướng phước, tức là gửi cái năng lượng lành đến cho họ. À, rồi nhờ cái năng lượng lành đó nữa mới là tạo nên một cái sức mạnh để giúp họ mới là thoát ra khỏi một cái ảo tưởng nào đó. Cái mà khi mà một cái người mà chưa siêu thoát á, là nó có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là do cái nghiệp của họ, và một cái nguyên nhân thứ hai đó là do sự dính mắc, do sự tính dính mắc mà không thoát được. Thành ra hai cái điều này á, là ví dụ như một cái người mà họ cái người mà không siêu thoát á, cái người không siêu thoát phần lớn không phải là người quá là xấu ác, bởi vì nếu một người quá xấu ác á, thì khi chết là họ bị hoặc là sinh vào súc sanh, sinh vào địa ngục gì đó chẳng hạn, sinh vào những cái cõi giới khổ hơn. Còn khi mà họ chưa siêu thoát á, thì chưa phải là ở một cảnh giới quá sai lầm, có thể là họ cũng là người tốt, có thể họ là người tốt, nhưng mà là vì thương con cháu quá cho nên nó là không siêu thoát, là bởi vì dính mắc vào con cháu, dính mắc vào gia đình con cháu gì đó, cho nên họ không siêu thoát. Vì vậy cho nên bây giờ giải thích để cho họ đừng có dính mắc là một, và thứ hai là hỗ trợ thêm cái năng lượng phước lành để cho họ đủ cái sức mạnh để mà thoát ra khỏi cái ảo tưởng mà mình bị dính mắc. Đó, đại khái là vậy đó.
Dạ kính thưa sư ông, trong khi ngồi quan sát trên thân và tâm mình sáng nay, trong con chợt khởi lên lòng từ bi thương xót. Con thấy thương thân mình luôn bị chi phối bởi những nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ. Con thấy thương cho tâm mình luôn vọng động theo những yếu tố bên ngoài. Xin sư ông chỉ dạy cho con biết lòng từ bi đó có đúng pháp hay không ạ? Con biết ơn sư ông.
Từ bi nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Có thể là ở đời thì ví dụ như cha mẹ thương con cái, hay là mình thương cái người cực khổ cơ nhỡ, rồi mình để mình chia sẻ, mình giúp đỡ, hay là cái tình thương mà thấy chúng sanh bị vô minh ái dục chi phối để giúp cho họ thoát ra khỏi cái vô minh ái dục chẳng hạn, thì nó tùy cái mức độ. Thì nói chung là có tình thương, có lòng vị tha là tốt rồi. Còn mức độ nào cũng được, mức độ chẳng phải nhất định nó phải có một cái mức độ mà cao thấp như thế nào. Cho nên khi mình có cái lòng thương yêu giúp đỡ người khác là tốt rồi. Còn từ cái mức độ từ bi ở cái mức nào đó thì lại là tùy theo mỗi người thôi, tùy theo căn cơ của mỗi người, chứ không có một cái tiêu chuẩn nào phải là như thế nào cả, mà nó tới được ngang đâu là hai ngang đó sẽ là tốt nhất.
Dạ có quý Phật tử nào hỏi không ạ? À?
Dạ con kính thỉnh lễ thầy. Dạ con có một cái câu hỏi là gần đây thì con có nằm mơ thấy một giấc mơ là tại vì thời gian này là ba con cũng bệnh cũng yếu, thì con nằm mơ thấy mẹ con là dặn dò con là chăm sóc và chuẩn bị cho ba mọi thứ, xong rồi mẹ đang nói thì mẹ con mất trước mặt con. Cái đó là đang trong một giấc mơ à, thì mẹ con ngã quỵ xuống và mất và hóa thành dị nhân giống như quỷ vậy ạ. Dạ vâng. Thì con lúc đó thì trong giấc mơ là con quỳ xuống, con hộ niệm cho mẹ con để mẹ con có thể nhẹ nhàng hơn. Thì một lúc sau thì mẹ con đưa tay ra nắm lấy tay con. Dạ. Thì mẹ con khóc. Thì lúc đó thì con cũng vẫn tiếp tục hộ niệm cho mẹ con trong giấc mơ. Dạ. Nhưng mà con thật sự là con rất là ám ảnh cái giấc mơ đó cho tới bây giờ. Con không biết là làm sao để mà có thể giúp đỡ cho mẹ mình. Tại vì trong cái đời sống thực tại á, thì mẹ con cũng sức khỏe cũng yếu, bệnh mãn tính nhiều và cũng không có kiểm soát cảm xúc của mình, dễ sân hận, dễ nổi nóng. Con biết được là do trong quá khứ thì mẹ con luôn sống trong cảnh là phải đè nén cảm xúc bởi họ hàng hai bên. Nên con rất là mong xin thầy chỉ dẫn cho con cách để con có thể giúp mẹ con ạ. Dạ, con cảm ơn thầy.
Có thể giấc mơ đó là do cái do tâm mình thôi. Do tâm mình, ví dụ như thấy mẹ đang bị yếu, đang như thế này, thế kia gì đó. Cho nên nó là mình mới là trong đầu óc mình nó từ cái những cái tư tưởng, những cái gì trong người mình đó nó từ kết nối lại với nhau, kết nối cái tư tưởng này cái tư tưởng kia gì đó nó kết nối lại với nhau, nó hình thành một cái giấc chiêm bao. À, những cái ý tưởng này ý tưởng khác nó kết nối lại thành một cái giấc chiêm bao. Thì thành ra cái giấc chiêm bao đó theo thầy á là nó chỉ là phản ánh cái tâm trạng của mình thôi, chứ không có gì, không có gì đáng lo. Không có gì đáng lo đâu. Nhưng mà bây giờ đối với cha mẹ mình á, thế nên là làm sao mình giúp cho cha mẹ mình bình tâm, tức là bình tĩnh sáng suốt được trước cái lúc khi lúc mà lâm chung á, thì làm sao mà bình tĩnh sáng suốt được là được. Nhưng mà để mà lúc lâm chung mà bình tĩnh sáng suốt á, thì bây giờ mình phải từ ngay bây giờ mình phải bình tĩnh sáng suốt trước mọi cái hoàn cảnh, trước mọi cái tình huống, thì mình phải tập bình tĩnh sáng suốt. Còn không á, thì đến cái lúc đó là mình sẽ không đủ bình tĩnh sáng suốt á, thì lúc đó tâm mình sẽ bị bất ổn. À, nhất là sợ hãi. Bởi vì sợ hãi là gì? Sợ hãi tức là mình không biết là mình sẽ đi về đâu. Cái gì mà mình không biết làm cho mình phải tưởng tượng là thế này thế kia gì đó đó, thì mình sợ, cũng giống như sợ ma đó, không ai thấy ma hết trơn nhưng mà vẫn sợ ma, bởi vì tưởng tượng nó sinh ra sợ. Thì làm sao mà để cho cái người cha mẹ hay là thân nhân của mình đó là sống sáng suốt bình tĩnh trong cái đời sống hàng ngày. Tập sao mà sống bình tĩnh sáng suốt trong đời sống hàng ngày. Nhất là lớn tuổi rồi á thì hay bị rất dễ bị sân. Bởi vì nó có nhiều cái nó không có đúng hay là không có nói không được. Họ bị cái con cháu hay là xã hội hoàn cảnh gì đó nó không như ý mình, cho nên đâm ra là mình rất là dễ bị sân. Rồi một mặt nữa là cái cơ thể, lúc mình khỏe thì cơ thể mình nó thoải mái hơn, còn bây giờ là trong cơ thể mình nó có những cái thần kinh cũng như là tất cả những cái tim phổi gì đó đó nó cũng yếu đi. Do đó mà cái mức độ mà bình tĩnh sáng suốt nó cũng giảm đi. Do đó mà bây giờ từ bây giờ đó là mình phải tập bình tĩnh sáng suốt. Thì lúc đó đến cái lúc mà lâm chung, lúc đó mình mới có thể đủ bình tĩnh sáng suốt được.
Dạ, khi con thấy bản thân bắt đầu khởi niệm tham sân si mạn, thì con luôn tự nói với bản thân là thân này là vô thường, vô ngã, không phải ta, không nên dính mắc vào cảm giác đó. Và điều đó đã giúp con vượt qua được niệm xấu và biết cảm thông, yêu thương hơn. Con cảm thấy an lạc và mọi người cũng được vui vẻ. Con không biết đó có phải là ngã của con bảo con làm vậy để con thấy an lạc hay không?
Cũng có. Thường thường là nhiều khi mình tu hay là mình nhắc nhở mình hay là mình ám thị mình như thế nào đó đó, thì mục đích là để mình tránh những cái tai hại hay là tránh những cái khó khăn gì đó đến với mình. Thì cái điều đó cũng đúng. Trong cái đời sống trên thế giới này thì phải sống là như vậy thôi. Từ cái ăn uống cũng phải sao cho đúng, từ cái hoạt động sao cho đúng, tất cả mọi thứ là cho nó đúng tốt để cho mình tránh được những cái tai hại. Thì cũng ở đó là cái mức độ tu tập ở thế gian. Còn cái giác ngộ thì nó lại khác. Cái giác ngộ đó thì nó lại ở một lĩnh vực khác. Đó là lĩnh vực luôn sáng suốt rõ biết. Hai lĩnh vực nó khác nhau. Một lĩnh vực là làm sao cho tốt, làm sao cho tốt đẹp. Còn một lĩnh vực là thoát ra khỏi mọi ảo tưởng để hoàn toàn tự do giác ngộ. Thì cái đó là nó lại một lĩnh vực khác. Thì trong đạo Phật á, nó cũng có hai lĩnh vực như vậy, nhưng mà người ta thường là bị nhầm lẫn giữa hai cái đó. Một mặt thì Đức Phật ngài cũng muốn là tứ chúng là sống trong đạo đức, sống trong tốt đẹp để mà đem lại cái đời sống tốt đẹp cho xã hội. Nhưng mà cũng có một cái phần mà cao hơn, đó là phần mà mình phải luôn sáng suốt để mà mình thấy ra được chính mình. Khi mình sáng suốt thấy ra được chính mình á, thì lúc đó mình mới điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi. Đó. Mình mới thoát ra khỏi cái mục đích điều chỉnh nhận thức và hành vi là gì? Tức là điều chỉnh đây là điều chỉnh cho nó đúng, thay vì là ảo tưởng. Thay vì là ảo tưởng thì bây giờ mình lại thấy ra cho nó đúng sự thật. Thế đó. Thoát ra khỏi ảo tưởng. Nên là giác ngộ là thấy sự thật, mà giải thoát là thoát ra khỏi những ảo tưởng. Thành ra giác ngộ giải thoát á, là một phần, nó cũng vẫn nằm trong đời sống này, nhưng mà nó một cái cung bậc khác. nó khác, nó không phải là những cái tốt đẹp ở trong thế gian. Nhưng mà đương nhiên khi mình sống trong thế gian á, thì mình cũng cần cái tốt đẹp của thế gian, do đó nó phải có cả hai mặt. Một mặt đạo đức thế gian là cũng cần thiết, nhưng mà một mặt mình phải thấy ra sự thật để điều chỉnh tận gốc cái nguyên nhân tạo ra đau khổ thì mới được. Có đôi lúc mình muốn quá tốt đẹp ở đời, chính cái mà muốn tốt đẹp ở đời đó lại tạo ra đau khổ. Quý vị suy ngẫm về cái điều đó thêm, là có đôi lúc mình muốn hạnh phúc quá cho nên nó sinh ra đau khổ. Do đó là vẫn là cái giác ngộ giải thoát vẫn là cái chính, Nhưng mà giác ngộ giải thoát không có nghĩa là mình thường thường hiểu giác ngộ giải thoát mà mình sợ là nó thoát đi đâu mất á. Nhưng mà không phải thoát đi đâu mất, nhưng mà mình vẫn sống ở giữa đời này, nhưng mà tâm hồn mình nó không có bị dính mắc vào trường này, dính mắc vào trường kia, cũng bị trói buộc vào trường này trường khác vậy thôi. Cho nên mình vẫn sống giữa cuộc đời này nhưng mà ung dung tự tại vậy thôi, chứ không phải là không phải giác ngộ giải thoát là nó đi đâu mất tiêu, không phải vậy.
Dạ, một câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ kính bạch sư ông, con có một chị đạo hữu cùng đi chùa chung với con, chị ấy hay ngồi thiền, chị ấy kể, chị ấy thấy con mặc áo tràng, chắp tay đi thẳng lên núi, buông bỏ hết tất cả, miệng mỉm cười rồi đi thẳng lên ngôi chùa ở trên núi. Như vậy là sao ạ? Có phải chị ấy đã bị vọng tưởng không ạ?
Cái đó thì cái đó mình cũng biết vọng tưởng hay không. Nhiều khi cái thấy đó nó nhiều thứ lắm. Có thể là chị đó vọng tưởng, nhưng mà cũng có thể là chị đó là thấy trước một cái việc sẽ xảy ra không chừng. Tức là biết đâu là cái anh này rồi sẽ có một ngày nào đó là mặc áo tàng chắp tay đi lên núi không chừng. cái đó gọi là linh tri, tức là mình có khi mình linh cảm trước một cái điều gì đó sẽ xảy ra. Nó một cái đó có một cái hiện tượng đó. Rất nhiều lần bản thân thầy cũng có những cái hiện tượng là nó thấy trước cái việc xảy ra, sau đó nó xảy ra y nguyên như vậy, là mình thấy trước. Đó. Lúc đó mà cái tâm mình sao đó không biết. Mình không biết tại sao cái lúc đó cái tâm mình như thế nào đó không biết, cái tự nhiên thấy trước một cái chuyện, sau đó nó xảy ra là y nguyên vậy thôi. Đó. Thì cái đó thầy mới thêm trong mấy cái trong kinh này thì chị nói là tượng tri, thức tri, tuệ tri, liệu tri, thắng tri. Đó là thôi. Nhưng mà thầy có thêm mấy cái, mà trong đó có một cái là thêm vô một cái là linh tri, tức là cảm nhận một cái điều gì đó mà cái điều đó nó sẽ xảy ra, mà nó có khi là không phải là có khi là cảm nhận, nhưng mà có khi là nó xuất hiện hình ảnh luôn, xuất hiện cái hình ảnh trước như vậy, sau đó lúc đầu mình tưởng là ủa sao tự nhiên cái hình ảnh này nó xuất hiện chi làm sao. Vì mình đang ngồi làm một chuyện khác mà lại cái hình ảnh đó là nó ra làm sao đó. Nhiều khi mình tưởng mình nghĩ rằng là chắc cái này ảo tưởng gì đó, nhưng sau đó cái chuyện đó nó xảy ra đúng y như vậy đó. Cho nên cái đó thì thầy gọi là linh tri. một linh cảm trước một cái gì đó. Hết giờ. Hết giờ, bây giờ hồi hướng.
Y đằng nô nhân thi nàng hô tu su thi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nhân thi nàng hô tu su thi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nhân thi nàng hô tu su thi ta